Kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 4 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khai mạc tại trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.
Liên Bộ Công Thương Tài chính công bố phương án điều hành giá xăng dầu mới.
Một chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương làm tuyến đường này tắc nghẽn nghiêm trọng.
Belarus bắt đầu tập trận quy mô lớn.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 4 tháng 5, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khai mạc tại trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên khai mạc. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, báo cáo Trung ương về nội dung chương trình hội nghị. Dự kiến hội nghị họp đến ngày 10 tháng 5.
Hội nghị lần này tập trung thảo luận cho ý kiến và quyết định về các nội dung. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. 1. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. 2. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 3. Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 4. Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. 5. Đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. 6. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý gợi mở thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung các báo cáo, đề án để hội nghị quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét và quyết định. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng yêu cầu
những kết quả thành tích cũng như hạn chế yếu kém cụ thể đã được nêu đầy đủ trong báo cáo của Bộ Chính trị gửi các đồng chí Ủy viên Trung ương. Đề nghị Trung ương với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, xem xét đánh giá kỹ lưỡng những ưu điểm, những hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị Ban Bí thư gắn với thực hiện kết luận Trung ương 4 khóa 13 trên các lĩnh vực. Đặc biệt, cần chỉ rõ những nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp tích cực để khắc phục trong thời gian tới. Thưa các đồng chí, những nội dung trình hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất lớn, rất khó và rất hệ trọng mà tôi nói ngay từ đầu đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu như đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, toàn diện, từ gốc, từ cơ sở để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới, vân vân. Xin đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Với tinh thần đó, tôi xin được tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Xin chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa công bố phương án điều chỉnh giá xăng dầu mới. Theo đó, xăng E5 RON92 tăng 334 đồng một lít, giá mới là 27.468 đồng một lít. Xăng RON95-3 tối đa là 28.434 đồng một lít, tăng 442 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu diesel 0,05S tăng 171 đồng một lít, giá mới tối đa là 25.530 đồng một lít. Dầu hỏa giữ giá ổn định ở mức 23.828 đồng một lít. Riêng dầu ma rút 180 CST 3,5S giảm 240 đồng một kg, giá bán tối đa là 21.560 đồng một kg. Như vậy, đây là lần tăng giá xăng dầu thứ hai liên tiếp sau khi giảm 3 kỳ trước đó. Cùng với việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, Liên Bộ cũng giảm mức trích quỹ bình ổn giá xăng dầu 100 đồng mỗi lít đối với xăng.
cũng liên quan đến công tác cung ứng xăng dầu trong thời gian tới. Bộ Công Thương vừa công bố báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 4 tháng đầu năm 2022. Đáng chú ý, trong báo cáo cho biết, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cam kết cung ứng hơn 1,8 triệu mét khối xăng dầu trong quý 2. Dự kiến nhu cầu xăng dầu quý 2 năm 2022 khoảng 5,2 triệu mét khối, trong khi đó nguồn cung xăng dầu dự kiến quý 2 năm 2022 khoảng 6,7 triệu mét khối. Với nguồn cung như vậy, sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của quý 2 và tồn kho gối đầu sang quý 3 khoảng 1,5 triệu mét khối.
Trưa nay mùng 4 tháng 5, một chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã làm tuyến đường này tắc nghẽn nghiêm trọng. Đại diện Cục Quản lý Đường bộ 4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, xe tải bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương là xe chở dầu. Vệt dầu sau đó loang ra đường tạo thành đám cháy dài hàng chục mét, cột khói bốc cao hàng trăm mét. Hiện chưa ghi nhận thương vong về người. Đại diện Cục Quản lý Đường bộ 4 cho biết, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2022, thành phố đã giải quyết việc làm cho trên 108.000 lượt người. Hiện nhu cầu lao động tại thành phố vẫn rất cao. Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động thành phố Hồ Chí Minh, trong quý 2 năm 2022, thành phố cần xấp xỉ 60.000 đến 65.500 lao động. Nhu cầu nhân lực tập trung ở khu vực thương mại, dịch vụ chiếm 65,41% tổng nhu cầu nhân lực, tiếp đó là khu vực công nghiệp xây dựng khoảng 33,6%.
Tính đến sáng ngày 4 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có gần 3.125 ha lúa đông xuân 2021-2022 sắp đến kỳ thu hoạch bị ngã đổ do mưa to và gió mạnh từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 gây ra, tập trung ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Cam Lộ. Tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương những ngày sắp tới hướng dẫn các hợp tác xã và bà con nông dân khẩn trương huy động toàn bộ nhân lực để thu hoạch diện tích lúa bị ngã đổ nhằm hạn chế thiệt hại. Vào đầu tháng 4 vừa qua, mưa lũ lớn bất thường cũng đã khiến trên 11.270 ha lúa đông xuân ở Quảng Trị bị ngập úng đổ ngã.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp, bà von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu kêu gọi các nước thành viên của EU loại bỏ dần việc nhập dầu thô từ Nga trong vòng 6 tháng và việc nhập sản phẩm tinh luyện từ Nga vào cuối năm 2022. Các đề xuất này cần được các nước trong EU nhất trí thông qua thì mới có hiệu lực. Có khả năng đây sẽ là chủ đề tranh cãi kịch liệt. Bà von der Leyen cũng chia sẻ việc có được sự đồng thuận từ cả 27 nước thành viên EU về các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga là không dễ dàng chút nào. Trong số 27 quốc gia này có một số nước không có bờ biển và họ phải phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga.
Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các lực lượng vũ trang của nước này ngày 4 tháng 5 đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn để đánh giá khả năng sẵn sàng và năng lực phản ứng của binh sĩ với những tình huống khủng hoảng tiềm tàng. Trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết cuộc tập trận không gây ra mối đe dọa nào đối với các nước láng giềng hoặc cộng đồng châu Âu nói chung. Belarus là một đồng minh thân cận của Nga. Tổng thống hai nước cuối năm ngoái đã ký sắc lệnh hợp nhất nhà nước liên minh Nga-Belarus.
Truyền thông quốc gia Trung Quốc hôm nay cho biết Bắc Kinh ghi nhận thêm 51 ca nhiễm mới, tương đối thấp so với khoảng 20 triệu lượt xét nghiệm đã được tiến hành. Tuy nhiên, chính quyền thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc hôm nay vẫn đóng cửa 40 ga tàu điện ngầm và dừng hoạt động 158 tuyến xe buýt để hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19. Các nhà hàng quán bar tại Bắc Kinh hiện chỉ được phép bán mang đi, phòng tập thể dục phải dừng hoạt động và các lớp học trực tiếp bị đóng cửa tới 11 tháng 5. Nhiều điểm du lịch lớn trong thành phố như Tử Cấm Thành, Sở Thú Bắc Kinh cũng phải đóng cửa khu trưng bày trong nhà và đang hoạt động với một phần công suất.
Hôm nay, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo về phía biển ngoài khơi, bờ biển phía đông của nước này. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng cho biết Triều Tiên có thể đã phóng một tên lửa đạn đạo, đồng thời khuyến cáo các tàu truyền thông báo nếu phát hiện vật thể lạ rơi trong khu vực và không tiếp cận nó. Hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ thử nghiệm này, cũng như phạm vi bay và độ cao của tên lửa. Nếu được xác nhận, đây là vụ thử vũ khí cỡ lớn thứ 14 của Triều Tiên trong năm nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Giáo dục lịch sử địa phương giúp học sinh am hiểu thực tế, kiến thức, mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên là nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhưng làm cách nào để hấp dẫn, lôi cuốn các em hào hứng với những bài học lịch sử vốn dĩ khô khan trên từng trang sách?
Thấu hiểu được điều đó, thời gian qua các trường ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ truyền tải sử địa phương cho học sinh qua hình thức giáo dục trải nghiệm thực tế, ngoại khóa ở các di tích lịch sử, đình, chùa. Đó là cách mà ngành giáo dục địa phương khơi gợi tình yêu lịch sử địa phương nói riêng và môn lịch sử nói chung cho học sinh.
Trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa vừa được tổ chức, các em học sinh trường Trung học cơ sở Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã tới tham quan căn cứ Vườn Mận, một khu di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của thành phố. Tại đây, các em được các thầy cô giảng dạy về lịch sử gắn liền với địa điểm này. Qua đó, các em học sinh được cảm nhận lịch sử một cách trực tiếp hơn so với các buổi học trên lớp. Em Huỳnh Thanh Hòa, học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở Long Tuyền chia sẻ.
So với học ở lớp mà được đi tham quan ở đây, thì em thấy cảm thấy rất vui và thích thú và tiếp thu được nhiều thứ hay hơn ở đây.
Tương tự, mỗi tháng trường tiểu học An Thới 1, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ sẽ có một chủ đề ngoại khóa gắn với từng địa điểm khác nhau để các em tìm hiểu văn hóa và lịch sử của địa phương. Điều này không chỉ tạo sự hào hứng, thú vị cho các học trò mà còn nhận được sự hưởng ứng và đồng tình của phụ huynh. Chị Phan Thị Thu Hường, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
Sau khi đi về thì bé rất là thích và bé thường hay kể lại cái chuyến đi đó về cho cha ba mẹ nghe.
Việc giảng dạy lịch sử địa phương gắn với tham quan, trải nghiệm thực tế, gần đây được các trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ dành sự quan tâm đặc biệt. Đây được xem như là một giải pháp hiệu quả đưa lịch sử địa phương đến với các em học sinh một cách tự nhiên và ít khó khăn nhất có thể. Bà Trần Thị Thùy Liên, trường Trung học cơ sở Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
Hiện tại bây giờ thì gần như các em học sinh nó rất sợ cái bộ môn lịch sử, cho nên là hiểu cảm được cái vấn đề đó, cho nên tổ bộ môn của trường và nhà trường thì đều tổ chức những cái hoạt động như vậy để thu hút các em thông qua hoạt động trải nghiệm này. Giáo viên trong trường, tập thể giáo viên trong trường muốn một điều đó là gì, tạo cái sự hứng thú trong cái bộ môn lịch sử này.
Giáo dục lịch sử địa phương thông qua chuyến đi thực tế không chỉ giúp các em học sinh được tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn mà còn có vai trò quan trọng trong kết nối các em với nguồn cội quê hương của mình. Những giờ học như vậy rất cần được duy trì và mở rộng nhằm tạo thêm sự hào hứng cho học sinh với việc học lịch sử địa phương nói riêng và môn lịch sử nói chung.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.